SBS Việt ngữ.
Vâng, thưa Mo, xin chào anh Đoàn Bảo Châu. Trong cái tuần vừa qua và cả sáng hôm nay thì tình hình bụi thành phố Hà Nội, không khí nó bị mù mịt. Theo như những cái thông tin trên những visual app thì người ta thấy rằng là những thông số về bụi mịn ở Hà Nội nó đã lên đến màu nâu, tức là kịch trần. Với là một người cư dân Hà Nội đang sống ở Hà Nội thì cảm nhận của anh trong cái tình hình như vậy là như thế nào thưa anh?
Vâng, thưa chị, là với tư cách là một công dân sống ở Hà Nội, tôi nghĩ rằng tôi cũng như tất cả những người khác rơi vào một cảm giác rất là khó chịu. Bởi vì mình là cái người khỏe mạnh nên cũng chưa cảm thấy có gì tác động tới sức khỏe ngay. Nhưng mà cứ nghĩ tới cái việc những người thân trong gia đình mình khi phải đạp xe hoặc là đi xe máy trên cái đường phố Hà Nội, khi mà bầu trời xám xịt, nó như là một màu xám xịt hoàn toàn mà nó mù mịt, chụp ảnh nó chỉ nhìn đến lờ mờ như là sương mù vậy.
Dạ vâng. Và nói chữ xám xịt thì bà con không hình dung, thì anh có thể nói là chẳng hạn như là đi xe thì nó cái khoảng cách nó nhìn khoảng bao xa ở trong cái không khí bụi như vậy?
Nó không đến mức mà trên đường phố mình nhìn thấy nó bị khuất, mà chị nhìn trên những cái tòa nhà cao tầng ấy thì nó sẽ thấy được cái độ mờ của nó.
Dạ. Yeah.
Nhưng đấy thì cái việc mà nhìn thì nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà những cái thông tin mà người dân tiếp nhận được khiến cho cái tâm lý của người dân, người ta rất là lo lắng. Và nó giống như là mình mà mình bước vào một cái cuộc sống nó cảm thấy nó không có tương lai, và cái tình trạng khi mà nghe những con số về người bệnh ung thư chết hàng ngày, sự quá tải của những bệnh viện ung thư, tất cả những điều đó nó mang lại một cái tâm lý rất là bi quan, rất là lo lắng đối với cả những người công dân.
Dạ. Yeah. Thì đó là cái về mặt tâm lý, nhưng mà về mặt thực sự khi mà hít thở trong bầu không khí đó, nó cho cái cảm giác, cái phản ứng vật lý như thế nào thưa anh?
Đối với tôi thì có lẽ cũng là do cái người mà tôi tập luyện thể thao thường xuyên nên cái cảm giác đó nó chưa có cái gì tác động với vật lý đối với tôi. Và như tôi đã nói từ đầu ấy, là cái việc này nó mang tính tâm lý là chính. Yeah. Chứ còn để mà gây ra bệnh tật nó phải có thời gian. Nhưng mà theo như tôi được biết, tôi đọc lướt qua trên báo chí thì thấy cái số lượng người mà nhập viện thì nó cũng tăng lên đột biến trong những ngày qua. Thì có lẽ là đối với những người yếu thì nó sẽ tác động trực tiếp và nó nhanh hơn đối với cả những người khỏe mạnh.
Dạ, thì báo chí cũng đưa là các du khách nước ngoài nói rằng là bầu không khí Hà Nội trong những ngày này thì giống như là đang hít thở khói thuốc lá vậy. Thì đó là những cái người ở từ một cái nơi, một cái bầu không khí trong lành hơn tới Hà Nội vào cái thời điểm này. Thì theo anh, những gì anh quan sát cũng như anh đọc, anh biết, thì anh có thể cho biết là vì sao mà tự nhiên thành phố Hà Nội nó trở nên cái bầu không khí nó bị mù mịt đến như vậy, và cái gì ở trong cái bầu không khí đó thưa anh?
Thực ra thì khi mà không khí nó bị ô nhiễm thế này thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Tôi thì không phải là cái chuyên gia về những vấn đề về môi trường.
Dạ,
hay là về không
anh
khí.
Vừa dùng cái từ là không khí. Vâng, anh vừa dùng cái từ là không khí ô nhiễm, có nghĩa rằng không khí đó nó là có những cái chất không có tốt cho sức khỏe, đúng không ạ? Chứ không phải chỉ là do sương mù vào cái mùa đông Hà Nội đang chuẩn bị vào những ngày Tết, đúng không thưa anh?
Vâng, cái đấy là vấn đề chính. Nhưng mà
dạ,
cái chuyện sương mù thì nói làm gì? Nó là theo cái thời tiết thì sương mù, cái đấy thì chẳng ai người ta bàn về những vấn đề sương mù. Cái chủ yếu là nói về vấn đề về bụi mịn,
dạ,
về khói xăng, về những cái bụi mịn phát ra từ những nhà máy nhiệt điện, những cái nó gây hại cho sức khỏe thì chúng ta mới đáng nói. Chứ còn mấy cái chuyện sương mù thì nó là cái việc thời tiết thì không đáng nói làm gì cả.
Thì những...
ở đây thì tôi muốn nói rằng là cái nguyên chị hỏi về nguyên nhân thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Cái này thì tôi không phải là chuyên gia, nhưng mà cũng phải nói rằng là bởi vì ở Việt Nam mới xây dựng rất nhiều những nhà máy nhiệt điện, trong khi cái điều này cũng tạo ra một cái sự bức xúc đối với cả dân chúng. Bởi vì ở những nước khác như ở Bắc Kinh chẳng hạn là người ta bỏ hết nhà máy nhiệt điện. Tại sao chúng ta đi sau mà chúng ta không đón được những công nghệ tốt hơn, mà lại khi người ta đổ rác đi rồi thì mình mới lại tiếp nhận? Thế thì cuối cùng là cả một cái nước Việt Nam này thành một bãi rác khổng lồ, người dân sẽ chết dần chết mòn với bệnh tật. Cái điều đó nếu mà chính quyền đã nỗ lực hết sức để bảo vệ cái sức khỏe của người dân thì khi những vấn đề này xảy ra, người dân sẽ cảm thấy nó có những nguyên nhân khách quan. Nhưng đây là những một trong, tất nhiên nó sẽ có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân chính đó là cái việc những nhà máy nhiệt điện.
Thế nhưng mà tại sao lại là Hà Nội thưa anh?
Bởi vì là xung quanh Hà Nội chỉ thấy là những vùng bên ngoài Hà Nội, những vùng Bắc Giang, Quảng Ninh các thứ là có những nhà máy nhiệt điện rất là nhiều. Bình thường thì những cái khói đấy nó có thể là bay đi với cái điều kiện thời tiết ở bình thường, nó bay đi mất nhiều gió chẳng hạn. Nhưng mà với một tình trạng về không khí nhất định nào đấy thì tự nhiên nó tạo thành những cái túi khí, nó quẩn, nó không bay đi được. Thì chúng ta sẽ đo được cái mức độ ô nhiễm nó cao thôi. Tức là nếu mà một cái không khí mà chúng ta không tạo ra những sự ô nhiễm cho nó thì cái sự thay đổi thời tiết nó sẽ không tạo ra một cái sự đậm đặc về mức độ ô nhiễm. Chẳng qua là vẫn có một cái lượng không khí bẩn được thải ra, và với một cái điều kiện nhất định của không khí thì tự nhiên nó tạo ra một cái độ quẩn. Độ quẩn không khí nó không có gió, nó không bay đi được, thì tự nhiên chúng ta mới đo được cái mức độ ô nhiễm nặng nề của nó.
Dạ vâng.
Hai nữa là ở Hà Nội, những thành phố lớn thì nó còn có khói xăng nữa, nhiều nữa.
Dạ. Báo chí trong nước lý giải rằng là do những cái ngày cận Tết, người dân Hà Nội đang dọn dẹp, quét dọn nhà rồi đốt rác, cho nên mới có cái hiệu ứng không khí đậm đặc và ô nhiễm trở thành màu nâu như hiện nay. Thì anh nghĩ gì về cái luận giải này thưa anh?
Đấy là một cái việc giải thích rất là vớ vẩn và láo lếu, bởi vì là không có một người nào mà có một cái, thứ nhất tôi chứng minh với chị rằng mấy ngày qua là Hà Nội đã chưa gần đến Tết, người ta cũng chưa dọn dẹp gì nhà cửa sớm đến như thế. Người dân người ta rất là bận rộn, người ta chỉ dọn dẹp nhà cửa trước Tết khoảng được một tuần, người nào cẩn thận lắm 2 tuần là cùng. Bây giờ chưa có ai dọn dẹp Tết ấy nhé. Mà cái chuyện đó là cái việc dọn dẹp Tết nó không phải gây ra bụi mịn được. Làm gì có cái chuyện đấy. Người ta giải thích mà người ta coi thường cái trí tuệ của người dân, coi thường cái sự hiểu biết của người dân. Cái trình độ giải thích người ta đã kém rồi, nhưng mà người ta nghĩ là người bạn đọc cũng là những người trình độ kém. Đó, người ta giải thích một cách rất là vớ vẩn, phi lý. Cái người người ta có một chút hiểu biết nghe thế là người ta thấy rất là bực mình. Tôi còn lúc đầu còn không nghĩ rằng đấy là một cái bài báo tử tế, mà tôi chỉ nghĩ là các bạn coi như đùa. Tôi đọc lướt qua bởi thời gian đâu mà đọc nhiều quá. Nhưng mà đến buổi chiều tối tôi nhìn, à đúng là một cái tờ báo nó viết như thế thật. Nhưng tôi mới ngạc nhiên. Cái vấn đề nó nói lên cái ô nhiễm ở trong cái chuyện ở đây, nó ô nhiễm không phải trong xã hội Việt Nam, nó không phải ô nhiễm chỉ không khí, mà nó ô nhiễm ở trong đầu con người, trong cái quan niệm của con người. Những người cầm bút thì là phải là những người có kiến thức trong xã hội, như viết láo viết lếu như vậy. Người dân người ta đã bức xúc, người đọc người ta lại càng bức xúc hơn.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, quay lại là theo anh là cái nguyên nhân của cái việc mà bụi mịn độc hại như vậy đang bủa vây thành phố Hà Nội và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân Hà Nội cũng như tâm lý tinh thần, tạo nên cái tình trạng bất ổn trong cái tâm lý của người dân. Thì vấn đề nó từ những cái nhà máy nhiệt điện thì như vậy nó sẽ còn kéo dài. Cái giải pháp nào để có thể giải quyết vấn đề này, bởi vì đó là tính mạng, đó là sức khỏe, đó là tiền bạc, đó là tương lai của rất là nhiều thế hệ con người ở Hà Nội thưa anh?
Cái vấn đề ở đây á, là cái xã hội Việt Nam nó ô nhiễm không phải chỉ không khí, mà ô nhiễm về văn hóa, ô nhiễm về những quan niệm, ô nhiễm về cái trách nhiệm sống. Tức là người ta không có một cái trách nhiệm đối với chính ở cuộc sống của người ta. Cái dân trí nói chung là vẫn còn thấp. Tất nhiên cũng có những người lên tiếng, nhưng cái số lượng người lên tiếng để phản đối những cái vấn đề của xã hội nó quá ít. Thì mới là chính vì những cái thái độ từ những năm trước thờ ơ như vậy nên mới dẫn đến một cái tình trạng như hiện nay. Và theo tôi nó tình trạng này nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Sẽ kéo dài nhiều năm trước tới nữa, trong tương lai, trong một tương lai gần. Chứ không phải nó chỉ dừng lại ở đây. Bởi vì là nếu như người ta có, người dân cũng đã phản đối, nếu mà người ta quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề môi trường cách đây 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm thì bây giờ nó không tồi tệ như vậy. Trong khi đấy là tôi nghe nói là ở Nam Định chuẩn bị lại sắp sửa xây một cái nhà máy nhiệt điện nữa. Mà cái vấn đề ở đây ấy, đó là những cái nhà máy nhiệt điện đấy là tiền đầu tư của Trung Quốc, công nghệ của Trung Quốc. Thế thì một mặt thì người ta cứ bảo phải hy sinh để phát triển, nhưng đấy là một cái lý luận rất là khốn nạn. Khốn nạn ở chỗ là phải hy sinh để phát triển, nhưng hóa ra để người ta phát triển là gì? Hiểu theo nghĩa đầy đủ, phát triển là phải là một sự phát triển bền vững, con người ta nó phải được mạnh khỏe, không phải người ta phát triển được có thêm tiền xong rồi dùng cái tiền đấy để điều trị bệnh ung thư. Thế sao được gọi là phát triển được?
Dạ vâng. Thưa cảm ơn anh Đoàn Bảo Châu rất là nhiều. Vâng, xin chào anh.
Vâng. Dạ vâng, xin chào chị.
Vừa rồi là ông Đoàn Bảo Châu, nhà hoạt động xã hội và nhà báo độc lập sống tại Hà Nội. Bác sĩ Nguyễn Hồng Ngọc, trưởng khoa bệnh phổi nghề nghiệp tại Bệnh viện Phổi Trung ương Hà Nội nói với VTC News cho biết tình trạng bụi mịn hiện đang bao phủ không khí tại Hà Nội là hình thành từ các chất độc hại gồm carbon, sulfur, nitơ và các hợp kim loại khác lơ lửng trong không khí. Các hạt bụi siêu nhỏ này có khả năng vượt qua các màng bảo vệ của các loại khẩu trang thông thường, đi sâu vào trong phổi, len lỏi trực tiếp vào máu rồi gây độc cho cơ thể. Loại bụi này cũng là nguyên nhân gây tình trạng viêm đường hô hấp, viêm phổi, phổi tắc nghẽn hay thậm chí cả ung thư. Bộ Tài nguyên Môi trường và Tổng cục Môi trường khuyến cáo người dân, kể cả học sinh, nên hạn chế ra đường và hạn chế vận động tập thể dục ngoài trời, nên đóng các cửa sổ, cửa ra vào và đeo khẩu trang chống bụi mịn để bảo vệ sức khỏe. Còn Bộ Y tế thì khuyến cáo người dân nên hạn chế ra khỏi nhà.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.